This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vâng, anh xin thân mến chào thánh hội và các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình. Chương trình mà cái đề tài tuần trước chúng ta nói đó thì có vẻ là nóng hổi lắm, cho nên là tiếp tục tuần này chúng ta sẽ nói tiếp về cái chuyện mà hôn nhân đồng tính, phải không chị Thủy? Chị khỏe không?
Đúng như vậy chị, theo yêu cầu của nhiều thính giả, chị Thường có biết không, tuần trước sau khi mà chúng ta chấm dứt chương trình xong, nó vẫn còn rất nhiều thính giả gọi vào trong đài, xong rồi để lại lời nhắn cũng như nói chuyện để mà đưa ra những cái ý kiến khác biệt. Thành ra tất cả những cái ý kiến đó nghe hai bên đều có lý cả, người bên cũng như người chống, cho nên và mọi người vẫn còn rất là hăng say, nhưng mà ai cũng mong ước được biết xem rằng không biết đa số các phụ huynh người Việt Nam mình nghĩ sao về cái điều này, để mà tại vì có rất nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng bây giờ thì luật phép như vậy thì mình sẽ phải theo, mà theo bằng cách nào, theo làm sao, theo cái mức độ nào. Còn những người chống thì cũng nói là bây giờ với cái luật pháp bảo vệ như vậy thì sẽ chống như thế nào, cho nên vẫn là một cái điều rất là hoang mang của phụ huynh Việt Nam. Vì vậy họ đều yêu cầu là chúng ta mở lại cái đề tài này để mà quý thính giả gọi tiếp vào, bàn vào, nhất là những cái thính giả nào trong cái tuần qua đó, đã có hơn một tuần qua rồi thì có cơ hội để mà bàn luận nhiều với con cái mình đó về vấn đề này, thì là chia sẻ lại những cái kinh nghiệm quý vị có xem như thế nào, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, và nhất là những quý anh chị em bạn trẻ nào mà mình là người đồng giới tính và mình cảm thấy rằng mình cần lên tiếng cho bản thân của mình, thì xin mời quý anh chị cùng gọi vào. Và cũng như là chúng tôi cũng có thưa với quý vị là chúng tôi không có hề nói rằng chúng tôi ủng hộ hay là chúng tôi chống bác, nhưng mà chỉ để cho quý vị có những cái ý kiến mà góp ý. Thì sau cái chương trình này đúng như vậy, thì cái đuôi của nó cũng rất là dài. Có những người mà gặp Thu Nga thì nói rằng tại sao mà không nói cái này cái kia lên, để ý nói là chống đối hoặc là hoặc là chấp nhận hoặc là ủng hộ. Thì chúng tôi cũng có nói rằng cái này là cái ý kiến của quý vị, chúng tôi không có thể nào mà chúng tôi nói rằng chúng tôi ủng hộ hay là chúng tôi chống đối hết. Và khi mà chúng ta gọi vào thì chúng ta cũng sẽ không có đề cập đến một cái trường hợp của một gia cảnh nào, của một bất cứ một người nào, về tư nhân hay là hội đoàn hay bất cứ ai. Thì nếu mà quý vị mà nói mà sai lạc cái đề tài thì cho phép chúng tôi là hướng dẫn quý vị trở lại với đúng đề tài của chúng ta. Nhưng mà cái đề tài này thì chúng tôi cũng biết rằng có nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rất là ngượng ngùng khi mà đề cập đến vấn đề tình dục với lại con cái của mình. Ngoài cái vấn đề mà hôn nhân đồng tính ra, nói về cái tính dục không đó, thì cha mẹ cũng đã ngượng ngùng rồi. Thành ra có nhiều cha mẹ có thể là không có muốn đối diện với cái sự thật khi biết rằng con mình là người mà đồng tính luyến ái. Thành ra nếu mà quý vị mà gặp cái trường hợp mà cha mẹ mà biết được con của mình gay hoặc là lesbian, thì quý vị sẽ quý vị đã có cái cảm nghĩ như thế nào, và quý vị đã chấp nhận hay là quý vị không có chấp nhận. Và xin quý vị có thể là chia sẻ ý kiến này trong cái số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, thưa quý thính giả, mục đích của chương trình Tình yêu và gia đình chỉ muốn làm sao mà giúp cho các gia đình Việt Nam ngày càng thương yêu, thông cảm, chấp nhận sự khác biệt của nhau và hạnh phúc hơn mà thôi. Chính vì vậy, với cái đề tài nóng bỏng này, chúng tôi muốn được mời gọi quý thính giả cùng gọi vào để mà cùng chia sẻ. Nhưng mà có lẽ để mà thu gọn cái đề tài đó, thì nếu mà mình cứ nói cái ý kiến riêng của mỗi người đó chị Thu Nga, thì mình sẽ không bao giờ đi tới một cái điều gì mà nó cụ thể hết. Bởi vì mỗi người, trăm người mười ý, trăm người thì ngàn ý, cho nên rất là khó để mà biết dân là nên làm sao theo như thế nào. Cho nên chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn xin được cô đọng lại trong một vài câu hỏi để mà mời quý thính giả gọi vào trả lời những câu hỏi đó thôi. Đó là đối với cái chuyện này đó, thì quý vị cư xử như thế nào? Chống thì làm thì sẽ cư xử với con em như thế nào, hay là những người xung quanh mà chấp nhận cái chuyện hôn nhân đồng tính như thế nào? Còn nếu mà theo thì cũng xử làm sao? Và câu hỏi này đồng thời cũng đó là đối với thế hệ thứ nhất là các bậc làm cha mẹ phụ huynh. Còn đối với thế hệ thứ hai đó là những em trẻ, những người, những cái em bé lớn lên ở bên đất nước này bây giờ cũng là 3-4-50 tuổi rồi. Thì có đầu óc cởi mở phóng khoáng về điều này, thì quý vị cũng muốn được cha mẹ cư xử như thế nào và làm sao để có thể giúp cha mẹ hiểu mà thông cảm. Cái tốt nhất là cái thế hệ giữa đó chị Thu Nga, cái thế hệ mà 1.5 đó, chúng ta hay gọi là 1.5 đó, là những người mà cũng gần gũi với cha mẹ, với lại cái thế hệ trước, những cái suy nghĩ của thế hệ trước, đồng thời đó cũng lớn lên và hội nhập bên này, thành ra hiểu được những cái suy nghĩ bên này, thì đó sẽ là những cái cây cầu nối tốt nhất để mà cho giúp cha mẹ trong cái thế hệ thứ nhất có thể đến gần hơn. Bởi vì qua cái chuyện hôn nhân đồng tính, càng ngày càng thấy cái khoảng cách giữa các bậc cha mẹ của thế hệ thứ nhất của người Việt Nam mình ở tại nước Mỹ này và của những giới trẻ sau này nó khác biệt quá nhiều. Thì làm sao ta bắt những cái cây cầu để mà đạt được cái sự mà qua lại và thông cảm giữa những cái thế hệ khác nhau này. Và đó chính là mục đích mà chúng tôi muốn mời gọi cái thính giả gọi và đóng góp qua số 713-664-8002. Xin đưa ra những cái ý kiến mà cụ thể cái cách áp dụng như thế nào. Thí dụ như là quý vị cư xử làm sao. Như kỳ trước chị Thu Nga cũng nhớ đó, có nhiều thính giả gọi vào kể lại. Vâng, thưa quý khán giả, chúng ta đang có một cái, chắc không biết ở bên Dallas có cùng một lúc với bên Houston không chị Thu Nga, là có cái test của, có cái test của cơ quan mà kiểm soát mà truyền thông Hoa Kỳ đó chị. Lâu lâu là họ lên những cái emergency test như vậy, để mà chúng ta cũng biết là cái làn sóng AM là cái làn sóng thuộc được chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát rất là kỹ để mà dùng đây làm một cái hệ thống báo động khi mà có những cái vấn đề hệ báo động toàn quốc. Chính vì vậy mà lâu lâu quý thính giả lại nghe thấy những cái lời nói bỗng dưng lên trong lúc chúng tôi đang nói chuyện để họ thử xem rằng tất cả những cái hệ thống này có còn tốt hay không. Và đây là một cái điều bắt buộc mà bất cứ đài phát thanh AM nào cũng phải áp dụng hết rồi chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thỉnh thoảng quý vị cũng nghe là giống như là nó có interfere một vài cái câu giống như nói là emergency về cái weather hay là về những cái gì mà emergency đó. Thành ra quý vị, tại cái điều đó là cái điều bắt buộc để mà lỡ mà có một cái chuyện gì mà nguy hiểm là xảy ra thì báo động cho quý thính giả để nghe. Vâng, đúng như vậy. Và nói trở lại với cái việc mà hôn nhân đồng tính á, thì có rất là nhiều người có hai chiều. Người mà nói về ủng hộ thì chúng ta cũng thấy có lý, là tại vì những người đó họ sinh ra họ không biết rằng họ đồng tính và cái chuyện đó không có phải là cái lỗi của họ. Nhưng mà có những người mà chống lại thì cũng nói rằng Thượng Đế hay là nói là Chúa đã sinh ra đời, hay là nói chung là Thượng Đế đã sinh ra đời, là sinh ra con người là phải có một người nam một người nữ thì mới trở thành một cặp vợ chồng được. Còn nếu mà đi ngược lại cái gì mà đi ngược lại với những cái gì mà thiên nhiên thì đều cũng không tốt hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta không ở trong những cái hoàn cảnh của những người mà đồng tính đó thì chúng ta mới biết được, không biết được cái nỗi khổ tâm của họ, cũng như là nỗi khổ tâm hay là cái sự mà ngượng ngùng của cha mẹ mình. Vì vậy cho nên là quý vị phụ huynh, các em, nếu mà các em đồng giới tính mà các em đã trải qua những cái thời kỳ khổ sở như thế nào, hoặc là có một người phụ nữ hay một người thanh niên nào đó lấy vợ lấy chồng xong rồi bỗng dưng người vợ và người chồng của mình một cái ngày nào đó tự nhiên tuyên bố rằng thôi bây giờ tôi phải rời anh hay là rời em để mà tôi có thể là kết hôn với người đồng giới tính, thì quý vị nào mà đã chuyển qua, đã trải qua những cái kinh nghiệm đó thì quý vị xin chia sẻ. Và cái việc mà chấp nhận đồng tính thứ hai, bây giờ chúng ta có chấp nhận hay không thì nó cũng đã trở thành luật, Nhưng mà có những cái vụ kiện đang xảy ra, ví dụ như là những cái vụ kiện mà xảy ra chúng ta cũng cũng biết rằng đang xảy ra tại vì có những người mà clerk cho các tòa án không có muốn cấp cái certificate này, tại vì họ nói là họ đi ngược lại với cái tôn giáo của họ đó chị Thủy.
À, vâng, cũng như là thí dụ như là chị Thương Nga ơi, bây giờ thí dụ như chúng ta trong ngành truyền thông, bây giờ những cái hội đoàn mà hỗ trợ hôn nhân đồng tính á, họ muốn quảng cáo để mà kêu gọi quảng bá mọi người hỗ trợ cho cái đó, thì như vậy là chị Thương Nga sẽ chấp nhận hay là từ chối? Đó cũng là rất là cái điều này gây nên rất nhiều những cái câu hỏi mà chưa có câu trả lời ở tại tất cả mọi nơi ở trên nước Mỹ này. Cho nên chúng tôi muốn là nghe ý kiến của quý thính giả, nhưng mà một phần một lần nữa cũng xin được trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình xin được đưa vào những vấn đề cụ thể, thay vì chúng ta chỉ nói ý kiến riêng của mình, mà xin nếu mà đã có những cái phương cách nào hay là có những cái câu hỏi để tìm hiểu phương cách thì xin quý vị đặt ra để mà những người có thể trả lời được, những người đã trải qua những kinh nghiệm này có thể trả lời được. Đặc biệt chúng tôi cũng muốn mời gọi những người mà ở trong giới hôn nhân đồng tính đó, nói lên tiếng nói của mình, như là trong cái cuối chương trình kỳ trước đó cũng đã có một em sau đó cũng gọi vào đài để mà tiếp tục nêu cái ý kiến của mình nữa. Những cái ý kiến cũng rất là xác đáng, nghe rất hợp lý, và tất cả những cái điều đó cần được nghe, cần được nói lên. Thành ra xin được giúp, xin hãy giúp cho thế hệ thứ nhất hiểu cách làm sao để mà có thể đối xử chấp nhận được cái điều này một cái cách mà nó vẫn hợp tình, hợp lý, mà hợp cả với tôn giáo, niềm tin tôn giáo của mỗi người nữa. Vâng, 713-664-8002. Bây giờ chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây nha chị Thư nha.
Dạ, dạ vâng, xin mời chị.
Vâng ạ, xin được mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng. 713-664-8002. Xin quý thính giả khi mà đã gọi vào đài đó, cái vị này gọi vào từ rất lâu rồi, nhưng mà rồi lại cứ để phone ở đó thành ra đi. Xin được nhắc lại là sao thưa chị Thương ạ?
Dạ, dạ vâng. Khi mà quý vị gọi vào và khi mà chúng tôi đã hô quý vị ở trên đường dây rồi thì quý vị đừng có để đó rồi quý vị đi mất tiêu. Tại quý vị đi mất tiêu thì là khi mà kêu khi mà mời quý vị thì quý vị không lên tiếng, nhưng mà những cái nơi, một trong những nơi mà đang bị kiện vì họ không có chịu cấp cái giấy marriage license đó là ở tại Hood County. Tại Hood County này thì bây giờ là có những cái việc đó đang xảy ra, tại vì có những người nói rằng cũng giống như là có những nhà thờ họ chống đối về cái việc này, tại vì họ đi ngược lại với cái niềm tin tôn giáo, nghĩa là Chúa sinh ra loài người thì chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà mới trở thành vợ chồng. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng có khi mà chúng ta nghe những cái người mà ở trong cuộc thì chúng ta mới thấy rằng cái việc mà họ sinh ra họ chịu tai tiếng rồi họ có những cái nhìn không có thiện cảm của xã hội, thì họ khi mà cha mẹ họ sinh ra họ đâu có biết rằng họ là đồng giới tính như vậy, và họ rất là tội khi mà nhận được cái sự mà kỳ thị của xã hội. Thành ra chúng ta có những cái hai cái nguồn mà đối chọi với nhau như vậy, thì quý vị chia sẻ cái cảm tưởng của quý vị như thế nào với số 713-664-8002, xin mời quý vị.
Vâng, và làm sao để bắt những cái cầu thông cảm giữa hai cái nguồn tư tưởng như thế này? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái gì.
Dạ vâng. Dạ vâng, dạ đây là tên là Lê ạ.
Vâng, vâng, chào bà Lê.
Xin chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Và xin chào tất cả quý vị đang nghe đài. Đây là chỉ là một cái ý kiến cá nhân của tôi. Thứ nhất, khi mà trên chính phủ Mỹ đã chấp nhận và coi như là legalize những cái hôn nhân đồng tính này, thì đối với tôi đó là một sự vui mừng. Tôi không phải là một người đồng tính, nhưng mà tôi thấy ở những người đồng tính bị kỳ thị thì tôi cũng cảm thấy rất là thương xót cho những người này. Tại sao bây giờ trước khi những quý vị mà bắt đầu bully, những quý vị mà chê trách hoặc là từ chối những người hôn nhân đồng tính, thì quý vị xin, trước khi quý vị làm điều đó, tất cả những quý vị đã suy nghĩ như thế này. Trong Kinh Thánh, tôi tôn vinh một người Công giáo, nhưng mà tôi cũng biết sơ sơ là không chấp nhận cái chuyện hôn nhân đồng tính có phải hay không, và không chấp nhận sự ly dị, và không chấp nhận những người mà có tattoo, có những cái xăm mình đó. Nhưng mà chung quanh tôi thấy rất nhiều người ly dị, rất nhiều người có tattoo, nhưng mà không có ai, chính bản thân tôi cũng không có judge người ta, cũng không có phê bình người ta là tại sao bà ly dị, tại sao ông ly dị, hay là tại sao ông có thả thư, hay tại sao ông cho con ông có thả thư. Mình không có judge người ta. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là những người hôn nhân đồng tính này, họ có ảnh hưởng gì tới đời sống riêng tư của quý vị hay không? Họ không làm phiền gì quý vị cả. Những người mà mình bây giờ mình nói đồng tính hay là không đồng tính, cuộc sống của họ, họ nếu mà họ get married, họ đồng tính, họ đâu có ảnh hưởng gì tới, có họ có ảnh hưởng gì tới cuộc sống riêng tư của quý vị hay không? Nếu không thì leave them alone. Họ không có động chạm gì tới đời sống của quý vị, không làm đổ bát cơm của quý vị, không làm nếu quý vị không thích thì nếu một cái hôn nhân đồng tính nào đó thì quý vị đừng có tham gia. Nếu quý vị là người chống đối thì đừng có tham gia. Chỉ vậy thôi.
Bà Lê ơi, vâng. Nhưng mà để xin hỏi xem đó, là những cái quan niệm này có áp dụng ngay cho chính, thí dụ như con cái bà hay cháu bà ở trong gia đình bà hay
vậy.
Không?
Đúng như vậy. Áp dụng luôn với chính con của chúng tôi. Con của chúng tôi cũng có bạn bè đồng tính và họ cũng rất là chơi. Họ nói rất là những người này rất là dễ thương. Họ rất là hòa hợp. Họ không có cái làm hại gì người khác hết trơn.
Vâng. Rồi còn thêm một điều nữa là khi chúng ta sống ở trong xã hội đó, đây là tại vì chúng tôi làm công việc truyền thông, thành ra xin phép được hỏi những cái câu hỏi mà nó có vẻ như gọi là divorce advocate đó, những câu hỏi ngược lại đó bà, mà chắc là nhiều thính giả cũng đang thắc mắc đó, là khi bà hỗ trợ và bà vui mừng về điều này thì bà có xét đến những cái đổi thay của xã hội sẽ gây ra do cái điều này hay không? Thí dụ như rất nhiều về vấn đề nuôi dưỡng con cái, về vấn đề tôn giáo, rất nhiều luật lệ sẽ phải thay đổi. Thí dụ bây giờ sẽ có những cái tiệm bánh sẽ bị đang bị kiện vì không có chịu làm cái bánh cưới cho người đồng tính, những nhà thờ cũng sẽ bị kiện tại vì không cử hành lễ, những cái cơ quan truyền thông như chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy cũng có thể sẽ bị kiện tại không quảng cáo.
Dạ vâng, thưa xin quý đài cho tôi trả lời cái câu đó. Thứ nhất, những người mà bị kiện đó có thể bị in the past, khi mà cái chính phủ chưa có hợp thức hóa cái vấn đề hôn nhân đồng tính này, thì khi mà họ bị kỳ thị như vậy đó, thì họ bắt đầu mới đâm ra một cái vụ kiện tụng là vì bị kỳ thị. Nhưng mà tôi nghĩ in the future, trong tương lai, những người khi mà tất cả những sự việc này được xong rồi thì sẽ không có những cái sự kỳ thị, sẽ không có những cái sự kiện tụng xảy ra nữa. Là vì sao? Tất cả xã hội tại sao lại đi chống đối cái việc mà làm bánh cho một người hôn nhân đồng tính? Mình làm bánh, mình make business, mình làm kiếm ra tiền, tại sao mình kỳ thị tới mức độ như vậy? Những người đó là không đúng. Chính nếu bản thân tôi bị như vậy, tôi cũng sẽ bị đi ra kiện tụng, thưa người ta cái chuyện đó. Nhưng mà hy vọng trong tương lai những cái sự việc đó không xảy ra, thì sẽ không có những cái sự việc mà thưa kiện ở nhà thờ hoặc là tôn giáo mà không chịu làm lễ cưới. Tại vì thử nghĩ như thế này, những người sanh ra họ không có muốn, thực sự chính bản thân họ, họ không có muốn sanh ra như vậy đâu.
Đúng như vậy.
Nếu mà đã nói là Thượng Đế Chúa đã sinh sôi những cái con người mình, thì Thượng Đế đã xây dựng ra họ như vậy, thì tại sao Thượng Đế không chấp nhận họ? Chính Thượng Đế sinh ra họ, chứ không phải là cha mẹ họ muốn sinh con cái họ. Người cha, người mẹ nào cũng muốn sinh đứa con ra. Thật bình thường như mọi người.
Đàn ông
lấy đàn bà, và đàn bà lấy đàn ông.
Dạ, cảm ơn bà Lê rất là nhiều.
Cho nên, quý vị, để cho tôi thêm nói thêm một câu nữa.
Dạ, tại thính giả đang chờ trên đường dây rất là nhiều.
Khi mà quý vị giơ ngón tay lên chỉ vào mặt những người hôn nhân đồng tính, mày là phạm tội, thì quý vị cũng nhìn thử mình là người đã từng ly dị hay chưa? Mình trong người mình có thả thu hay chưa? Mình đã phạm tội gì chưa? Tất cả phạm tội đều giống nhau hết.
Cảm ơn ý kiến của bà.
Ngón tay vào những người.
Vâng, cảm ơn ý kiến của bà. Bà có những ý kiến cũng rất là mạnh mẽ. Vâng, mời quý thính giả đây ở trên đường dây. Vâng, bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, chúng ta nghe đây.
Hello chị, tôi tên Loan á.
Vâng, chào chị Loan.
Dạ, chào chị Thủy.
Chào chị Thu Nga.
Dạ, Thu Nga. Theo bản thân tôi thì cái tuần vừa qua gia đình tôi cảm thấy là một nỗi đau buồn cho đất nước Mỹ này. Chứ tôi không có thấy là cảm thấy vui mừng giống như cái chị đó nói. Tại vì cái gì mà đi ngược lại với lời Chúa là sẽ bị bỏ xả. tôi không có kỳ thị, tôi vẫn nói chuyện với những người đó, tại vì tôi hồi xưa tôi buôn bán, thành ra tôi tiếp tất cả những người đó. Nhưng mà khi tôi giáo dục gia đình con của tôi, cháu của tôi, là làm cái gì mà con đi ngược lại với được Chúa, con sẽ bị rủa xả, gia đình con sẽ bị rủa xả, như vậy thôi.
Dạ, cảm ơn ý kiến của bà.
Chúa nói là những người đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, nếu mà hẹp lại thì sẽ những người đó sẽ bị ném đá.
Vâng, dạ. Thưa bà, vâng, đó là trong theo niềm tin tôn giáo của bà thì chắc nhiều niềm tin, nhiều người khác người ta cũng sẽ không đồng ý với cái điều này, nhưng mà chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của bà, chị Thu Nga, và chúng ta
dạ,
sẽ mời
dạ, vâng, đúng như vậy. Thì bất cứ một cái chuyện gì ở trên đời này đó thì cũng có người chống đối và những người ủng hộ. Và chúng ta xin nhắc lại một lần nữa là ý kiến của quý vị, ý kiến nào chúng tôi cũng tôn trọng hết. Và nếu mà quý vị không có đồng ý với một vị tín giả trước hay sau đó, thì quý vị chúng ta cũng sẽ bàn cãi với nhau trong cái tinh thần xây dựng, và chúng ta sẽ không có đả phá hay là chỉ trích. Tuy nhiên là có thể là nói không đồng ý cũng được, không sao hết. Và chúng ta cũng thấy rằng giống như cái việc mà cũng có nhiều vị cũng nói rằng, nếu mà cứ một người đàn ông lấy một người đàn ông, một người đàn bà lấy một người đàn bà, thì cái thế giới này nếu mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ không có con nít được sinh ra. Và họ nói rằng họ sẽ nuôi con. Như vậy thì những người nào mà đẻ ra để cho họ nuôi, nếu mà đó, thành ra đó là có ngoài cái vấn đề tôn giáo ra nữa. Thì trở lại cái những cái vụ kiện mà ví dụ như ở Granbury, ở Hood County đó, thì có hai người đàn ông này họ ở với nhau 27 năm rồi, nhưng mà họ không có làm được cái giấy hôn nhân đó. Cho tới khi mà có cái luật của tòa, của tòa tối cao pháp viện, thì là cái bà Clark Lang, cái ông hay cái bà Clark Lang, tên là Katie Lang, tức là phải đàn bà rồi, thì ở thì là bà bị kiện lên Federal Court, tại vì bà không có chịu cấp cái giấy mà marriage license cho họ. Dạ, vì nói là đi ngược lại với cái tôn giáo. Thành ra cái chuyện mà chống đối hay là ủng hộ thì chúng ta sẽ bàn cãi với nhau, và chúng ta cũng đưa ý kiến của chúng ta ra để cho những người khác cũng đều có cái ý kiến. Dạ.
Sau khi đưa ý kiến rồi thì xin đưa ra những cái giải pháp, chị Thu Nga.
Vâng,
những cái cây cầu để mà bắt những cái nhịp cầu thông cảm, chứ không, nếu không đó, với cái người ta gọi là cái passion, cái hit, với cái sự sôi nổi và cái sự hăng say theo cái về cái bên với cái chống của mỗi người, thì dần dần sẽ có một cái cuộc chiến tranh ở ngay nội bộ, ngay trong nước Mỹ, ngay trong những cái vấn đề này, nếu mà chúng ta không đưa ra có những cái cây cầu, những cái giải pháp để mà tìm đến cái thông cảm, nhất là trong các gia đình Việt Nam. Cái mục đích của chương trình này chỉ nhằm làm sao để các gia đình Việt Nam có thể đối diện với những vấn đề thời sự này một cách đồng thuận, một cách thông cảm và chấp nhận những cái ý kiến khác biệt của nhau. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Chào bác.
Chào anh. Chào ông. Xin được biết cái danh ạ.
Tôi Tám đây. Tôi xin giới thiệu quý vị là tôi ở ngay cái chỗ mà cái điểm hot của thành phố này, tức là Montrose.
Vâng.
Mỗi khi tôi nói ở Montrose thì bà con ai cũng phát cười. Là cái cười cái gì? Trong tương lai Montreal sẽ là thủ đô của Texas đấy. Mà thế này, vâng, cái điều mà tôi không dám nói là không đồng ý, nhưng mà chúng ta đừng đưa Chúa vào những cái chuyện này, bởi vì nếu mà không có quy luật mà làm đàng hoàng đó, thì con người ta cứ sống luông tuồng. Quý vị đã thấy tất cả xảy ra ở trên thế giới này, cái vấn đề đồng tính luyến ái, quý vị đã theo những phim tài liệu thì nó đã có cả. Thì bây giờ mình cũng chẳng đề được cái đó làm chi. Nhưng mà có một điều, chúng tôi sống với những người đồng tính luyến ái, cái cộng đồng này đã gần 30 năm nay rồi. Mà có một cái điều tốt của họ đó là cửa xe gara của mình để cả đời cũng chẳng ai ăn cắp. Người đồng tính luyến ái tôi cũng nhớ nó hoàn toàn, thì như họ không có vấn đề trộm cắp, cướp bóc. Chỉ có những người heterosexual mới, nghĩa là đột nhập vào lấy cái nỗi kia, còn người đồng tính luyến ái họ không có chuyện đó. Ai có lẽ là tại vì họ là những người giàu có, đó là một điều chúng ta phải nói. Còn điều thứ hai là chúng ta đứng theo tinh thần, nếu quý vị muốn nói là phúc âm thì tôi cũng xin nói là nên thương những người đó, bởi vì chúng ta theo những người Mỹ nói là walk in their shoes, có nghĩa là chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cuộc sống của họ. Tôi không cần biết họ nói là pride nào kia, hãnh diện làm gì lắm, nhưng mà deep down nó rất là đau khổ. Ở làng tôi đó, tôi nói nhỏ vậy, không biết ở tỉnh Long Khánh nhà quê, thì cái xã hội chủ nghĩa nó đã hợp thức vấn đề đồng tính luyến ái cả gần 30 năm nay rồi, có nghĩa là nó tự do ngàn lần hơn nước Mỹ. Không biết tự do thế nào. Nhưng mà nước Mỹ thì mới đành là Mỹ như là đành phải chấp nhận vậy thôi, chứ không phải là xuống xương gì. Và những người đồng tính lâu nay có một cái trở ngại của họ, họ không giữ được, they can't keep for themselves. Họ không giữ được, họ phải có một cái hành động gì nó bỏ tỏ rõ ra. Thành thử ra nhiều khi những người đồng tính luân ái mà làm việc chung với những người kia thì những người kia họ cũng ngại lắm. Tôi có một người bạn là manager, chị của anh ta là manager của Sears. Tôi bảo chị mày làm manager mà anh lên làm gì? Bảo mày vào làm một ngày đi. Thì luận quý vị nhá. Mà đi vào bathroom mày phải ra ngay, bởi vì nó lẩn quẩn, có người nó cứ lẩn quẩn trong đó. Làm như nó có một cái gì họ không thể giữ được. Rồi khi một người đồng tính luân ái họ yêu nhau rồi đó.
Vâng.
Thì với you and me không có cái chuyện là không có chuyện ly dị là xong ngay. Đã xảy ra mấy vụ giết người ở Montreal này chúng tôi đã thấy rồi, nghĩa là người tình bỏ ra đi là coi như xong cuộc đời hết rồi đấy.
Vâng, cái tình yêu nó cần mạnh mẽ. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Đây cũng là dù sao chúng ta cũng không quên là chị Thương Nga nhỉ, vẫn là cái giai đoạn khởi đầu mà thôi, chứ chưa phải là cái chuyện mà nó đã xong rồi, nó đâu vào đó. Giai đoạn khởi đầu vẫn còn đang gây ra rất nhiều những cái sự thay đổi sẽ kế tiếp. Bất cứ cái thay đổi nào nó cũng có một cái chuỗi những cái kế tiếp theo. Thành ra trong cái cương vị của tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn tìm ra những cái giải pháp để mà phụ huynh Việt Nam mình đối đầu với lại những thay sự này và chuẩn bị cho gia đình mình, cho tinh thần mình một cách thức thời để mà có thể mà theo kịp được với những cái thay đổi sẽ kế tiếp sau cái điều này, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, thì chúng tôi cái câu hỏi chúng tôi đặt ra đó để mà chúng ta có thể là vẫn đi vào ở trong cái chủ đề, tức là nếu mà bây giờ đó quý vị là bậc phụ huynh mà con gái hay con trai của quý vị tự nhiên có một ngày nào đó thì quý vị biết, có thể là các em đã tự thú nhận, hay là quý vị có thể là nghĩa là phát giác ra bằng cái hình thức này hay hình thức khác, hay là bằng một cái sự tình cờ nào đó, thì cái phản ứng của quý vị như thế nào? Quý vị chấp nhận, quý vị không chấp nhận, và quý vị sẽ nói với các con em đó như thế nào? Và quý vị đã trải qua một cái thời kỳ mà nó hoang mang, nó bị confused như thế nào, thì cũng giống y chang như các con của quý vị nếu mà các em ở trong cái giới tính thứ ba, mình gọi là cái giới tính thứ ba đó. Thành ra bây giờ đó là có chấp nhận hay không thì chúng ta cũng biết rằng các em không có thể thay đổi được. Ví dụ như là các em đó đang là đồng giới tính, là thích cái người mà đồng giới tính. Bây giờ mà quý vị có muốn các em thay đổi, các em cũng sẽ không thay đổi được. Có phải đúng như vậy hay không? Trừ trường hợp mà chúng ta gọi là cái phong trào, hình như là cũng có người nhận xét là đây là một cái phong trào nó rất là kỳ lạ. Tại sao hồi xưa thì chúng ta ít thấy, mà bây giờ thì nó, sau khi mà chúng ta nghe cái luật của tòa án mà được ban ra thì chúng ta thấy rằng hầu như là nổi lên rất là nhiều. Thì cái đó có phải là phong trào không? Mà Thu Nga cũng nghĩ rằng không thể nào phong trào được. Tại vì nếu mà chúng ta không có sanh ra giống như là cái hạng người thứ ba, cái giới tính thứ ba này, thì làm sao chúng ta có thể là một
không,
người đàn bà, chứ một
chị
người đàn bà được.
Thật ra đã có rất nhiều người lưỡng tính, theo với lại chúng ta cũng không quên, nếu mà nhìn ngược lại lịch sử một tí xíu đó, thì trong cái hồi thập niên 70 đó, thì cái phong trào mà vận động cho quyền của những người đồng tính đã bắt đầu nổi lên trong cái đầu thập niên 70. Và họ coi như đạt được một cái chiến thắng lớn khi mà vào tháng 12 năm 73 đó, thì chính hiệp hội của các bác sĩ về tâm thần đó, ở tại nước Mỹ này, xác nhận rằng đồng tính luyến ái là một mental disorder, là một cái rối loạn về tinh thần. Hồi đó họ coi đó là một cái bệnh. Mà trong cái thời gian khi mà cái đó được công bố đó, rồi sau đó thì hiệp hội của các nhà tâm lý học của nước Mỹ cũng 2 năm sau vào năm 75 cũng đồng xác nhận cái điều đó, đây là một sự rối loạn về tâm thần. Thì họ coi đó, thì đối với những người đồng tính coi đó như là một cái chiến thắng lớn của họ để mà được bảo vệ. Tại luật pháp nước Mỹ bảo vệ những người mà bị bệnh tật rất là nhiều. Nhưng mà dần dần thì những cái điều đó thay đổi. Thành ra sau này người ta nhìn thấy có ba loại người. Có những người trời sanh ra, tức là cơ thể họ trời sanh ra là đã, được sanh ra là đã có cái đồng tính rồi. Cái thứ hai là do cái môi trường chung quanh ảnh hưởng. Và cái thứ ba là do cái lifestyle, mà cái phong trào mà chị Thu Nga vừa mới nói tới, thì cái điều này đều có thể, tại vì con người ta, các nhà các y khoa cũng đều xác nhận rằng con người ta đều có cái khả năng lưỡng tính chị Thu Nga. Tức là chỉ có định, nhưng mà cái đầu óc mình chọn lựa ai thôi, chứ còn thì cái cơ thể thì đều là nó tương tự như nhau cả, và đều có cái khả năng người ta gọi là bisexual. Cho nên chúng ta cũng không lạ khi nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người vẫn sống, vẫn có đời sống gia đình, nhưng mà sau đó thế lại trở nên công khai về đồng tính luyến ái. Thì xin một phần nữa, đây là chúng tôi chỉ nói sơ qua chứ không muốn đi sâu vào điều này, chỉ muốn xin những cái giải pháp từ quý vị làm sao để mà đạt được những cái cây cầu thông cảm giữa những cái sự khác biệt giữa chống và theo như thế này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chào hai chị Trần Đại.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của ông ạ.
À, tôi là Trần Nguyên.
Dạ vâng ạ, chào Nguyên.
À, dạ, tôi nói chuyện gì hai chị nhé. À, cái chuyện mà độc tình lên ái đó, trước gia đình tôi cũng có, như tôi kể cho hai chị nghe. Hồi xưa gia đình tôi có cô em gái đó, mà cô còn nhỏ đó, nó từ nhỏ nó thích nó làm đàn ông, nó cứ tối ngày nó mặc quần xà lỏn, nó cởi trần, nó đi đánh banh đá yết, nó chơi với con trai không à, nó chơi không chơi, thích chơi con gái, đánh đá đánh banh mà nó ấy nó đánh chơi hơn con trai nữa. Gia đình tôi cũng buồn lắm, nghĩ chắc con mình đẻ con gái ra về chắc nó mốt thành trai nó chắc đồng tình đến lái. Nhưng mà tôi biết con đời trời sinh hai con gái là con gái, thằng trai là thằng trai. Lúc nhỏ nó thích vậy. Chứ có mình khuyến khích nó, mình nói nó tạo cho nó cơ hội này nọ đó. Cái tự lên nó lớn lên nó thay đổi. Nó là nó thành lại thành gái, nó cũng đi lấy chồng, cũng ấy này kia rồi đó. Rồi nhỏ nó thích vậy thôi. Thì tôi nghĩ bây giờ mà đương lập gia đình mà bỏ vợ rồi đi ra lấy người cùng phái với mình. Tôi nghĩ đó là cái bệnh đó thôi. Nhưng mà nói chung là bây giờ rồi pháp phải chấp nhận cái chuyện đó rồi thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nói chung mà gia đình thì nhiều khi nên an ủi khuyến khích họ để có thể nhiều khi họ có thể thay đổi thôi. Phải cho ý kiến cho anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn.
Để anh chị xin đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà. Đó có thể nhiều khi rồi pháp cho ra như vậy, cho nhiều khi đó là cái mốt cái người ta, nó mốt người ta bắt chiếc theo đó. Thì tôi nghĩ thôi, cái đó cũng không hay lắm. Rồi tôi cho ý kiến nhà anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Đó vẫn là còn trong mù mờ hả chị Thu Nga nhỉ, nhưng mà cái điều căn bản là không được quyền phán xét và cũng không có thể nào mà được quyền chỉ trích ai cả. À, và cái điều đó được luật pháp bảo vệ rất là kỹ ở đây hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và hồi nãy chị Thủy nói rằng con người sinh ra có lưỡng tính. Thật tình ra thì cái lưỡng tính đó nó mạnh hay nó yếu là tùy theo cái con người mà mình, tùy theo cái sự suy nghĩ của mình và cái trí óc của mình nó có minh mẫn nhiều hay không. Không thể nào mà tự nhiên là một người đàn bà rồi đang có chồng mà tự nhiên lại trong người có cái lưỡng tính lại đi thích một cái người đàn bà khác hơn. Nếu mà trong cái hormone của họ mà nếu mà nó có một cái bình thường, không lẽ đang nửa chừng như vậy thì cái hormone nó bị change, nó thay đổi hay sao? Thành ra chúng ta là phải ở trong cái trường hợp đó thì chúng ta mới biết. Vì vậy cho nên nếu mà trong cái trường hợp này mà quý vị nào mà ở trong cái trường hợp đó và quý vị bị cha mẹ bất ngờ hay là đối xử không công bằng hay là cha mẹ rất là ngạc nhiên rồi cha mẹ cảm thấy đau khổ và quý vị cũng cảm thấy đau khổ, cũng giống như là vị thính giả cuối cùng của chương trình tuần vừa rồi có thể là chia sẻ, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta rất cần phải nghe, rất cần muốn nghe. Và nhiều người cho rằng cái việc mà hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính là cái chuyện cần thiết vì họ được công nhận thì được luật pháp ủng hộ và tôn trọng thì họ sẽ thành một cái công dân tốt hơn. Còn nếu mà họ bị kỳ thị, họ bị đối xử không công bằng thì họ sẽ đau khổ và cái chuyện đau khổ đó đưa tới những cái tình trạng mà không có tốt cho xã hội. Thì chúng ta thấy rằng cái điều nào cũng có lý hết chị Thủy.
À vâng, nhưng mà thật ra cái gì nó cái đòi hỏi nào đó, người ta gọi là con có khóc thì mẹ mới cho vú, thành ra phải có đòi hỏi thì mới được quyền. Tuy nhiên cũng dẫn rất là dễ và tính vào những cái tình trạng quá độ. Chị Thu Nga cũng nhớ là cái thời gian mà phong trào nữ quyền bắt đầu bùng lên đó, cũng đòi quá độ đến cái độ mà sau đó rồi bây giờ từ từ nó êm đi thôi. Thì đối với và vấn đề đồng tính luyến ái cũng vậy, và trong cái đầu thập niên 70 thì họ chỉ mong để được chấp nhận mà thôi, chứ họ không hề có cái ý gì muốn đòi hỏi quyền lợi hay là những cái hợp pháp hay là những cái ấy. Nhưng mà dần dần một khi được cái này rồi thì bao giờ con người ta cũng muốn thêm những cái khác, mà đó chính là những cái điều mà những người chống đối đang sợ là có ngừng lại ở đây không, hay là rồi sẽ tiếp tục mai mốt thì vấn đề đồng tính luyến ái sẽ được cổ động, sẽ được dạy dỗ ở trong trường học và rồi con cái chúng ta sẽ ảnh hưởng. Đó là những cái chúng tôi nêu lên những cái ý kiến khác biệt để mà chúng ta cùng tìm ra một cái giải pháp mà chấp nhận cái sự khác biệt này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị, chào tất cả quý khán giả trên đài.
Dạ,
em tên là Hùng ha.
Dạ, vâng, chào anh Hùng.
Ý kiến cá nhân của em thôi, em thấy rằng là Andrew Park không phải là một người đồng tính, và trong nhà em không có người đồng tính nào hết. Nhưng mà nó mình nói cho cùng á, họ đi làm, họ không thấy giống như mình. Dạ. Họ sinh ra có cha sinh mẹ đẻ đàng hoàng, thì họ cũng có quyền tự do của người ta yêu đương một người họ thích. Tại sao mình có thể tự do mình yêu một người mình yêu, mà mình không cho người ta yêu một người ta yêu?
Đúng.
Chị đồng ý không?
Vâng, đúng như vậy thì
mình đó đơn giản là họ làm tức như mình làm thì họ cũng làm y chang như mình, họ cũng đúng thế, họ cũng cống hiến cho xã hội này bình thường như mình, thì họ nên có cái quyền của họ giống như mình.
Vâng.
Em chỉ ý kiến em đơn giản thôi, thì em không chia sẻ những người đó.
Dạ.
Và em cũng không có thể nào mà em nói rằng là những người đó đúng hay sai, miễn họ đừng chạm cho mình được thôi.
Dạ, vâng. Dạ.
Ý kiến anh đơn giản là vậy thôi.
Dạ, cảm ơn
dạ,
anh.
Em chào mấy chị.
Vâng, và chắc ai cũng phải đồng ý với anh Hùng như vậy, chị Thương Nga nhỉ? Chắc
dạ, vâng,
chắn là họ
rồi.
Cũng được mọi quyền. Ở đây chúng tôi chỉ đang muốn nói đến những cái sự thay đổi này, nó sẽ dẫn đến những cái thay đổi gì. Những cái luật lệ của các tôn giáo sẽ phải thay đổi, những cái luật pháp sẽ phải thay đổi, các hội đoàn, các cái cơ chế, định chế từ bao nhiêu năm cũng sẽ phải thay đổi. Và trong đó kể cả cái suy nghĩ của các bậc phụ huynh cổ điển của người Việt Nam mình cũng sẽ phải thay đổi. Nhưng mà bây giờ là thay đổi như thế nào để mà có thể vẫn giữ gìn được hạnh phúc gia đình, vẫn hòa hợp được với các thế hệ khác nhau hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và những người mà họ chống đối thì họ cũng có những cái lý lẽ mà chúng ta cũng thấy rằng rất là chắc chắn, và những người mà ủng hộ thì cũng rất là chắc chắn. Cái việc mà chúng ta bây giờ đó, giống như mình nói nhiều lần là có chấp nhận hay không thì cái việc nó cũng đã xảy ra. Như vậy thì nếu mà cha mẹ biết rằng con cái của mình là đồng giới tính mà chỉ thích đồng giới tính của con cái của mình thôi, thì bây giờ mình không chấp nhận thì các em đó sẽ đau khổ. Mà khi mà chấp nhận thì chắc chắn rằng cha mẹ cũng đau khổ. Thành ra chúng ta phải tìm một cái phương cách nào mà để mà có thể cái dung hòa cái sự mà thông cảm giữa cha mẹ khi mà khám phá ra là con cái của mình là đồng tính luyến ái. Hồi xưa mình hay nghe cái chữ đồng tình luyến ái, nhưng mà thật tình ra cái đồng tính luyến ái thì nó đúng hơn. Tại vì nó đồng tính thì nó luyến ái chứ không phải đồng tình.
Vâng. Chứ còn vợ chồng nào cũng phải đồng tình mới luyến ái.
Dạ vâng,
được,
vâng. Dạ, cho nên, dạ, gọi là đồng tính. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là những đứa con mà sinh ra nó không có chọn cái giới tính của nó, thành ra mình biết rằng nếu mà mình bắt mà các con em này đi trái ngược lại thì chắc là đau khổ lắm. Tuy nhiên chúng ta cũng nói là về cái phong trào mà gọi là sau khi mà được chấp nhận rồi đó thì họ là có vẻ vui mừng. Những người mà vui mừng thật sự thì không thì họ cũng nghĩa là tỏ cái sự vui mừng nghĩa là vừa phải thôi. Nhưng mà có những người mà họ làm quá đáng thì họ đi ra đường, họ ăn mặc nghĩa là hở hang, hay họ làm những cái cử chỉ gì quá đáng, thì đó là cái điều mà làm cho những cái người mà họ chống đối họ khó chịu. Còn nếu mà chỉ là những người mà đồng giới tính và họ muốn được có một cái quyền công dân, giống như là bản hiến pháp của Hoa Kỳ đã nói là con người sinh ra thì tạo hóa đã cho họ những cái quyền mà tự do căn bản, trong đó có cái việc mà mưu cầu hạnh phúc. Thành nếu mà họ mưu cầu hạnh phúc được thì đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ đến, nếu mà tất cả mọi người chấp nhận như vậy và có rất nhiều đồng tính luyến ái xảy ra thì cái xã hội của chúng ta nó có duy trì ổn định hay không, hay là có một cái sự xáo trộn như thế nào, thì là chúng ta ở trong gia đình thì chúng ta phải là giải quyết trước, rồi mới chúng ta mới nói ra ngoài xã hội, phải không chị Thủy?
Vâng, và cũng trong mối khuôn khổ tình yêu và gia đình này thì đương nhiên là phải chấp nhận. Tất cả mọi bậc phụ huynh dù có không đồng ý cũng phải chấp nhận, luật pháp đã như thế. Tuy nhiên vẫn còn có cái giới lưỡng tính đó chị Thư Nga, mà
dạ.
Chị nói cái hormone nó mạnh hơn hay yếu hơn đó.
Vâng.
Đó là những điều mà các bậc phụ huynh mà có con em đang đồng tính luyến ái mà quý vị chưa chấp nhận được thì vẫn còn hy vọng, bám víu vào những cái hy vọng đó là hy vọng con em mình sẽ thay đổi. Và đó cũng là cái điều mà trước đây các bác sĩ tâm thần và tâm lý của Hoa Kỳ đó, họ cũng tin tưởng rằng với tất cả những cái sự chữa trị điều đó có thể thay đổi, nhưng mà cái thay đổi này chỉ áp dụng cho những người có cái khả năng lưỡng tính thôi. Chứ còn thì đối với những người mà trời sinh ra mà đã chỉ có, thí dụ họ chỉ cảm thấy họ là đàn ông hay là đàn bà thì cái điều đó cũng vô phương. Và một lần nữa chúng tôi vẫn mong được những cái phương cách của các vị phụ huynh khi nói chuyện với con em thì đi đến cái kết luận như thế nào, xin được chia sẻ ra để tất cả cùng học hỏi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Vâng, xin được nghe ý kiến của quý vị. Vâng, xin được nghe ý kiến của quý vị trên đường dây ạ. Vâng.
Dạ, chào hai cô ạ. Dạ, trên đài ạ.
Dạ vâng, xin để biết quý danh của bà.
Tôi tên là Phương ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Phương.
Dạ, nói về vấn đề đồng tính thì tôi nghĩ đi nghĩ lại mình thì trong nhà mình không có cái trường hợp đó, cho nên mình cứ nghĩ là bằng tới bằng lui, cứ mình cứ đặt ví dụ như trong nhà mà có một đứa con như thế, như vậy thì mình rất là đau khổ. Thành ra mình nó cũng có cái khối óc cá chi như vậy mà không có cái tình thương thì mình sao cấm nó thì tội nó. Tôi cứ nghĩ ví dụ con mình nó bị như vậy không phải do nó bị mà cha mẹ sinh nó ra, nên nó bị như vậy thì mình không nên mình đố kỵ nó, là mình cấm đoán nó thì cũng tội cho nó nào cũ rũ, hoặc là nó buồn quá nó đi tự tử thì mình nghĩ như thế nào. Thành ra tôi nghĩ cái ý chí mình đừng nên chống đối người ta quá nhiều. Vậy quá thì sẽ tội nghiệp người ta này.
Vâng, điều bà Phương nói đúng quá thưa bà Phương, nhưng mà như vậy đó, nếu vậy thì các bậc phụ huynh Việt Nam cũng nên hiểu con cái, chấp nhận con cái như vậy và công khai cho con cái được phép công khai hóa không bà? Theo như chúng tôi được biết, có nhiều phụ huynh Việt Nam đó cũng từng trải qua cái tâm trạng như bà Phương nói đó chị Thu Nga. Yeah. Xong rồi cũng chấp nhận con cái hết và chấp nhận kể cả bạn bè con cái để cùng phái mà con cái đem về nhà nữa. Nhưng mà đến khi mà thí dụ như họp mặt đại gia đình chẳng hạn thì các những đứa con cũng muốn được công khai đối với cả đại gia đình thì các phụ huynh lại lúng túng, là bởi vì sẽ gặp những người trong đại gia đình mình sẽ có những người chống đối hoặc những người gây ra những vấn đề này vấn đề kia, và đó là những cái điều mà rất nhiều đại gia đình Việt Nam đang phải chấp nhận. Vì vậy trong cộng đồng Việt Nam mình, trong các gia đình Việt Nam, đa số vẫn giữ cái tình trạng người ta gọi là don't ask don't tell, tức là không hỏi không nói, lờ nó đi thôi, phải không chị Thu Nga? Kể cả các bậc cha mẹ mà chấp nhận và thương yêu hỗ trợ con cái cũng vậy, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, tức là khi mà mình chấp nhận đó, nhưng mà mình sợ người ngoài họ biết được thì họ chê cười mình. Vì vậy, và quý vị cũng biết rằng trước khi mà tòa tối cao pháp viện là ban phép cho cái việc mà hôn nhân đồng tính này, có hôn nhân đồng tính này, thì chúng ta cũng biết rằng có cái nhiều cái việc mà mình gọi là chữ kỳ thị, cũng có thể là dùng nghĩa đúng, tức là
vâng, có
ví dụ như
có
là
kỳ thị
trong
rất là đáng tội.
Dạ, hướng đạo sinh đó chị, thì họ cũng nghĩa là cái vấn đề đó cũng được đem ra bàn cãi và cũng là một cái vấn đề nhức nhối, và không phải chỉ có trong hướng đạo nhưng mà cũng có nhiều nơi như vậy, trong nhà thờ là chuyện dĩ nhiên rồi. Là vì người ta cho nói rằng loài người tồn tại và giữa một người nam một người nữ là để duy trì nòi giống, do cái sự mà phối hợp âm dương giữa nam nữ, và như vậy thì đồng giới kết hôn thì trẻ con sẽ được sinh ra từ đâu, và như vậy thì loài người còn có hậu duệ nữa hay không. Và người ta cho rằng người đồng tính nếu mà không có con á, thường thường là một người nam và một người nữ khi họ có con đó thì họ có một cái đứa con để mà làm một cái sợi dây ràng buộc. Còn nếu mà người đồng tính mà đi mà nhận nuôi một đứa con đó không phải là do máu mủ của họ thì không có sự ràng buộc nào hết. Đó là ý kiến của những người chống đối, thì chúng ta cũng thấy có những cái điểm mà nó cũng rất có lý. Nhưng mà thì bù trở lại thì những người nói rằng những người đồng tính đó họ không có tội gì hết và họ cũng được có quyền mưu cầu hạnh phúc, thì chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Thành ra ở đây là cái ý kiến là quý vị chấp nhận hay không chấp nhận, mà quý vị có một cái phương pháp nào để mà chúng ta có thể là thông cảm giữa cha mẹ và con cái khi mà cha mẹ biết được con cái của mình đồng giới tính hay không.
Chấp nhận như thế nào? Chấp nhận trong gia đình, chấp nhận ngoài xã hội, trong đại gia đình, và chấp nhận công khai như là một người hoàn toàn bình thường hay chưa? Vâng, đó là điều chúng tôi muốn biết. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh ạ.
Dạ vâng, dạ em tên là My.
Vâng, chào chị My.
Dạ em, trong gia đình em thì chính đứa con gái của em là người đồng tính.
Vâng.
Khi em biết là cháu nó bị như thế, là theo như em nghĩ là cháu nó bị từ lúc 6-7 tuổi. Và theo như em nghĩ thì nó không phải là một cái này, mình thật sự mình cũng không có muốn sanh con mình ra như vậy.
Chứ là bẩm sinh đấy phải không ạ?
Vậy. Bẩm sinh, dạ. Thì khi mình biết rằng là cháu bắt đầu nó mình thấy nó có cảm giác với người đồng tính, đồng giới tính với nó, thì mình cũng ráng không phải là cấm đoán, nhưng mà mình cũng ráng là thay đổi cháu. Nó thích mặc đồ con trai, nó thích mặc tóc ngắn, thì mình cũng ráng để tóc dài và bắt nó mặc áo dài trong những ngày Tết. Nhưng mà rồi bây giờ mình có bắt buộc nó cách thế nào đi nữa, thì khi bắt đầu nó lớn lên, thì nó cũng sẽ trở lại như cái khả năng bẩm sinh của cháu. Và trong đây là một, mình có một cái đại gia đình mình rất là đông anh chị em. Tính tới là vừa cousin vừa anh em họ, anh em ruột, là tính ra là cũng 40-50 người. Nhưng mà trong gia đình mình thì không có ai phản đối cái chuyện đó. Cái đó là một cái khiếm khuyết của đứa con của mình, cho nên mình phải thương cháu hơn, mình phải lo cho cháu nhiều hơn. Và chính những như thế này, những đứa trẻ này nó rất là, vì nó biết cái khiếm khuyết của nó và vì cháu nó biết nó bị xã hội chống đối, cho nên cháu nó rất là ham học và rất tạo thành mình cho thành người rất là thành công trong xã hội. Và mặc dù cháu nó cũng đã, tức là giống như cô Thu Nga nói, tức là mình ráng, mình trở thành con người bình thường, nó cũng ráng quen với đàn ông, nhưng mà nó quen rồi thì nó cũng bỏ. Cho nên là không, mình theo như mình nghĩ, mình không thể nào mà thay đổi được khi mà bẩm sinh nó đã xảy ra như vậy. Thì làm cha mẹ mình phải biết thương nó hơn, chứ mình không thể nào mà, mặc dù mình cũng rất muốn có một đứa con bình thường như mọi người khác, nhưng mà tất cả bạn bè của mình thì không ai phản đối cái điều đó cả. Mình cũng dạy cháu rằng là ok, bây giờ mặc dù xã hội trong gia đình đều chấp nhận cái chuyện này rồi, nhưng mà con cũng phải kín đáo. Tức là khi trước mặt trong gia đình hội họp hoặc là bạn bè hội họp, thì con cũng phải giữ ý tứ, tức là đừng bao giờ mà phô trương hai người con gái đứng ôm nhau trước mặt trong đại gia đình hay là hôn nhau. Ví dụ những người đàn ông đàn bà chừng khi tỏ ra những cái romantic trước mặt mọi người thì hai người bây giờ ôm nhau hôn nhau giống như cho mọi người thấy trong một cái tiệc bích đây. Nhưng mà con không được làm những cái chuyện kiểu như vậy thì nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu và rất là kỳ cho những người trẻ qua nó nhìn thấy tại sao hai người đàn bà lại hôn nhau. Cho nên là mình có dạy con của mình là con phải ý tứ trong vấn đề ngoài cái sự, ngoài pháp tích, ngoài con phải ý tứ. Tại vì có người đồng ý và có người không đồng ý. Nhiều khi nếu mà con làm quá đáng, những người họ không đồng ý, họ có thể, họ sẽ làm một cái gì đó bất lợi cho con. Và mình đã thấy ngoài xã hội nhiều người, những em trai mà bị đồng tính xong rồi đi ngoài trường học một bữa nọ bị mất tích. Và sau đó tìm thấy là em bị người ta đánh chết là vì những người chống đối. Cho nên mình dạy con mình rất là kỹ trong vấn đề đó. Con đừng quá phô trương.
Rồi,
và ngay cả bây giờ.
Thế bây giờ thì cháu sao chị?
Dạ bây giờ thì cháu năm nay cháu đã 25 tuổi. Và cháu có một người bạn gái, người bản xứ, tức là người Mỹ. Cũng là 24 tuổi giống như cháu. Và cha mẹ của cháu bên đó cũng không có gì phản đối.
Vâng. Bây giờ nếu hai cháu lập gia đình với nhau đó thì chắc bên hai gia đình cũng chấp nhận phải không chị?
Dạ đúng, dạ, đúng. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý cái chuyện đó. Tại vì sao? Khi mà mình phản đối cháu thì chỉ tội cho cháu mà thôi. Thì tụi nó cũng sẽ đi ra ngoài. Nếu cha mẹ không chấp nhận, tụi nó sẽ đi ra ngoài, nó ở với nhau. Và từ chỗ đó cháu nó sẽ cảm thấy là nó bị chính bản thân cha mẹ mình ruồng bỏ mình. Thì sẽ đưa đến những chuyện mà mình sẽ mất thêm đứa con nữa mà thôi. Cho nên mình đồng ý với cháu, ủng hộ cháu và chỉ khuyên cháu rằng là đừng làm những cử chỉ lố lăng quá ngoài xã hội.
Nhưng mà rồi đến khi nếu mà bây giờ hai cháu mà muốn nhận con nuôi thì chắc ra gia đình hai bên cũng chấp nhận hả chị?
Dạ chấp nhận, nhưng mà mình khuyến cáo là không, mình khuyên cháu là không nên. Mình khuyên cháu là không nên. Muốn thì nhận những đứa con cháu của anh em chị em mình làm con nuôi, làm cha mẹ đỡ đầu, chứ còn không nên nhận con nuôi về vì nó không phải là dòng máu của mình.
Dạ cảm ơn ý kiến của chị.
Dạ
rất là
và
nhiều.
Cháu khi mà cháu, các cháu mà nó được cha mẹ
đồng ý và ủng hộ tinh thần các cháu, tụi nó sẽ ráng học, ráng làm, và nó trở thành người rất là thành công. Mình không nên ruồng bỏ cháu. Quý vị trên đài cũng thấy, ví dụ như bà Alan DeGeneres, rất là nổi tiếng, và ngay cả cái ông trong đài CNN là cái ông gì, Anderson.
Anderson,
ông cũng là một người bao nhiêu lâu nay ông giấu, nhưng mà tới một ngày nào ông cũng phải ra công khai, là vì người ta giữ trong người, người ta chịu không nổi. Cho nên cái lý do mà hồi nãy cô Thu Nga nói là tại sao bây giờ mình thấy nhiều quá, đấy không, mình không nghĩ đây là vấn đề mà gọi là phát sinh hay gì đâu. Không phải là phong trào, mà vì khi mà xã hội đã chấp nhận thì họ từ từ họ đi ra khỏi cái closet của họ đã trốn né bao nhiêu lâu nay. Có những người mình biết, họ lấy vợ, người đàn ông họ lấy vợ, nhưng mà sau đó họ lấy vợ để cho biết rằng là tôi cũng đã có vợ. Và sau đó họ cũng sẽ ly dị.
Cảm ơn ý kiến của chị My rất là nhiều, đặc biệt là rất là chân thành. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái câu chuyện rất là thật của gia đình chị. Đây chính là cái mục đích. Cảm ơn chị My quá là đáp ứng đúng cái đề tài ngày hôm nay của mình, là chị Thương Nga nhỉ?
Để tìm ra
những cái phương cách nói ra. Vâng, và thính giả thì bây giờ vẫn còn đây trên đường dây, nhưng mà rất thích, chúng tôi không còn giờ nữa. Vâng, thành ra thì xin mời chị Thương Nga đứt kết.
Dạ vâng, thì hồi nãy giờ đó cũng giống như là chương trình tuần trước và chương trình tuần này cũng vậy, chúng ta thấy rằng quý vị rất là cởi mở và thông cảm cho cái điều mà đồng giới tính, nghĩa là kết hôn đồng giới tính như thế này. Và cũng có nhiều người giống vị thính giả vừa rồi nói, thì sinh ra như vậy thì đã là như vậy rồi, nhưng mà chỉ muốn lấy vợ lấy chồng để mà che mắt thế gian. Thì chúng tôi cũng đã chứng kiến một cái hoàn cảnh là hai người lấy nhau, nhưng mà rồi tới nửa chừng thì người vợ mới thấy rằng cứ lén rình thì thấy anh chồng, tại vì cứ mất áo quần với là mất son phấn hoài, thì một ngày thì mới biết ra là anh chồng lấy những cái bộ quần áo mà đàn bà của mình mà bận vào, hay là dùng son phấn, thì cái đó là để che mắt thì cũng rất là tội nghiệp. Nếu mà họ cứ ở mãi mãi trong cái closet mà đóng kín thì cũng rất là tội nghiệp. Tuy nhiên, và chúng ta có chống đối thì cũng vậy mà thôi. Tuy nhiên, giống như là vị thính giả vừa rồi nói, có nhiều bậc cha mẹ đã chấp nhận con cái, nghĩa là thông cảm với con cái, nhưng mà cái việc mà kết hôn thì đối với họ thì coi như là nó hơi khó để mà chấp nhận được. Vì vậy còn người mà ủng hộ thì chúng ta rõ ràng thấy rằng ủng hộ thì nhiều, mà chống đối thì cũng vẫn không thiếu. Cho nên bây giờ là chúng ta phải dung hòa như thế nào, tại vì chúng ta chống đối thì cũng vậy thôi, chúng ta không có thể nào làm khác hơn. Khi mà con cái của chúng ta đã sanh ra mà có cái lưỡng tính, mà cái giới tính mà đồng giới tính thì mạnh hơn. Nhưng mà chúng ta cũng tôn trọng những người mà vì tôn giáo, vì kỷ cương, vì phong tục, nhưng mà đồng ý như vậy. Chúng ta thấy rằng người Mỹ họ có vẻ là họ tỏ ra cởi mở hơn là người Việt Nam, và chúng ta cũng thấy rõ ràng là bà thị trưởng ở Houston là cũng người là đồng tính, hay là ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng là người đồng tính, thì hình như là Mỹ chấp nhận có vẻ là công khai hơn là người Việt Nam. Tại người Việt Nam bây giờ mà nếu mà con cái của quý vị mà đòi cưới vợ đồng giới tính, cưới chồng đồng giới tính, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng có một cái sự gì nó khó chịu. Tuy nhiên, cái sự thông cảm, sự thương yêu, sự tha thứ, tại vì những người mà đồng tính luyến ái thì họ cũng có một cái quyền tự do là mưu cầu hạnh phúc. Mời chị Thuyền.
Chắc chắn rồi, mà là phụ huynh thì cha mẹ con cái nếu càng gặp những cái khó khăn trong cái cuộc sống, nhất là càng khác người, thì là cha mẹ càng thương yêu nhiều hơn, và điều đó không thể nào phủ nhận được. Đặc biệt là không thể phủ nhận được là đại đa số những người đồng tính thường thường là những người mà tài giỏi hơn đó chị Thu Nga, ý tứ hơn, tế nhị hơn, rất là khiêm tốn, rất là cảm thông và can đảm nữa, tại vì họ đã phải trải qua tất cả những cái điều đó. Cho nên cái mục đích của chương trình Tình yêu và Gia đình trong 2 tuần liên tiếp mà đưa ra đề tài này chỉ muốn nhằm để tìm một cái phương cách nào đó bắt những cái cây cầu thông cảm giữa thế hệ trước và thế hệ sau, đặc biệt là đối với phụ huynh Việt Nam là những người vẫn có một cái giá trị truyền thống gia đình rất là cổ điển và với cái niềm tin tôn giáo rất là mạnh mẽ. Thành ra thôi, điều đầu tiên tất cả không có gì qua cái tình thương, chị Thu Nga nhỉ? Chúng ta cứ dùng cái đấy, trái tim của người cha, người mẹ mà áp dụng với con cái mình, đặt mình vào hoàn cảnh của con cái. Bây giờ thêm với sự hỗ trợ của pháp luật nữa thì là càng dễ hơn cho các bậc phụ huynh này, nhất là để mà chống lại những cái người ta gọi là cái peer pressure, cái môi trường xung quanh, những người xung quanh đả phá. Vâng, chúng tôi mong ước rằng tất cả những cái sự chia sẻ của quý thính giả trong 2 tuần qua đã đem lại phần nào lợi ích cho những quý vị đang nghe đài này và giúp ích được cho những gia đình Việt Nam. thương yêu và thông cảm và sống hạnh phúc với nhau hơn. Cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay chị, và tuần sau chúng ta sẽ nói về cái trò chơi điện tử với trẻ con đi chị. Tại bây giờ càng ngày càng thấy nhiều em bé 1-2-3 tuổi thôi ở những nơi công cộng là cha mẹ cứ đưa cái phone rồi các em ngồi các em chơi và chơi game ở trong những cái phone của cha mẹ như máy vậy, 1-2-3-4 tuổi, và cha mẹ rất là hãnh diện về điều này. Nhưng mà có nguy hại cho con em mình sau này không, khi mà các em quá quen với những cái trò chơi điện tử từ lúc còn bé như thế? Tuần sau chúng ta sẽ nói đề tài này nha chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đó là cũng là một cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Tại bây giờ con nít cũng như là cha mẹ không có đối thoại với nhau nữa, là tại vì cha mẹ cũng ôm một cái cell phone, mà con cái cháu chắc cũng ôm một cái cell phone. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị và chị Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga nhiều và kính chúc quý khán giả một tuần lễ thật là vui tươi và bình an.